quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 261 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần thứ 12. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba, mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Chúng ta đang học với nhau về những nguyên tắc gây dựng lẫn nhau theo lời dạy của sứ đồ Phaolô trong thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Tạ ơn Chúa Cứu Thế Giêsu, vì trong khi con người đang mệt mỏi, tuyệt vọng trước gánh nặng của việc tìm mọi cách để được Đức Chúa Trời chấp nhận qua việc làm của công đức, thì Chúa Giêsu đã đến thỏa đáp cho tội nhân lòng khao khát đó. Chúa kêu gọi mọi người hãy chạy đến tiếp nhận sự tự do, phước hạnh. Vì gánh nặng mỗi người, Chúa vốn đã gánh thay qua sự chết của Ngài trên thập tự giá rồi. Mỗi người con Chúa phải nhận biết đó là một đặc ân quá lớn lao mà mình đã nhận được. Vì vậy cho nên cần phải sống với tấm lòng biết ơn sâu sắc. Không dừng lại ở đó, điều Chúa muốn nhìn thấy nơi mọi người con Chúa đó là làm theo gương của Ngài. Chúa phán điều này với các môn đồ trước khi Ngài chịu thương khó. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Theo Phúc Âm Giăng chương 13 câu 17. Chúa Giêsu đã mang lấy gánh nặng thay cho chúng ta. Vậy học theo gương Chúa, mỗi người con Ngài cũng phải sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho những người anh em khác trong gia đình thuộc linh của Chúa. Trong đời sống bước đi theo Chúa, không phải lúc nào cũng đi trên con đường dễ dàng. Chính Chúa Giêsu cũng cảnh báo cho các môn đồ rằng họ sẽ gặp nhiều hoạn nạn, bắt bớ trong thế gian. Mặc dầu Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện trong đời sống, song điều không thể thiếu mà Chúa muốn nhìn thấy nơi chúng ta đó là tinh thần cảm thông, sẵn sàng nâng đỡ lấy anh em mình. Vì vậy mang lấy gánh nặng cho nhau, đó không phải là một hành động xuất phát từ cảm xúc tức thời hay là một quyết định dựa trên sự tự nguyện, nhưng là trách nhiệm với nhau và với Chúa mà con dân Chúa cần phải thực hiện. Khi sứ đồ Phao-lô dạy, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ, thì ông cũng đã sống cuộc đời luôn mang lấy gánh nặng cho hội thánh sau khi kinh nghiệm Chúa Giêsu đã gánh thay gánh nặng tội lỗi cho cuộc đời mình. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Theo công vụ các sứ đồ chương 20, từ câu 31 đến câu 32. Anh em ở đây không phải là những người ruột thịt cùng chung huyết thống, nhưng đó chính là những người con thuộc linh ở trong nhà Chúa. Sứ đồ Phao-lô trong vai trò là người chăn dắt, dạy dỗ về niềm tin cho anh em mình. Lòng ông khoát khoải và lo tưởng luôn đến sự tăng trưởng thuộc linh của mọi người trong hội thánh. Ông dốc lòng để cầu thay cho anh em mình, để ai nấy được vững vàng, thắng hơn những sự cám dỗ, vượt qua những cơn đau đớn, thử thách để cùng tiến bước trên linh trình theo Chúa. Tâm tình đó được thể hiện qua lời kêu gọi cùng các tín hữu tại Roma. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, theo thư Roma chương 12, câu 15. Vui với niềm vui của anh em mình thì dễ, song để khóc với kẻ khóc thì đó là một biểu hiện xuất phát từ tấm lòng quặn thắt, cùng gánh vác nỗi đau buồn của người khác, xem đó như là gánh nặng của chính mình để phải gắng sức vượt qua. Không dừng ở lại đó, Đức Thánh Linh còn cảm động và sôi dẫn để ông ghi chép lại lẽ thật về trách nhiệm mang lấy gánh nặng lẫn nhau giữa những người con trong nhà Chúa. Điều đó được minh họa qua hình ảnh những chi thể trong cùng một thân thể do chính Đấng Christ làm đầu. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta, hoặc người Giuđa, hoặc người Gờ-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai nói rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì ta chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, từ câu 12 đến câu 20. Sứ đồ Phao-lô dùng chính hình ảnh này để miêu tả cách chính xác về mối liên hệ giữa những người đã được cứu trong cùng dòng huyết của Chúa Giêsu. Trước đây có thể đó là những con người riêng lẻ, không biết nhau, nhưng giờ đây không còn như vậy nữa. Nhưng tất cả được kết hiệp lại là một ở trong Chúa cứu thế Giêsu. Mối liên hệ đó vượt trên có sự liên hệ huyết thống, vì hết thảy đều được lại sinh ở trong dòng huyết báo của chính Chúa cứu thế Giêsu cho cuộc đời mình. Vì vậy cho nên trách nhiệm của mỗi người con Chúa đối với nhau là phải hết lòng lo tưởng, chung vui với sự vui mừng của anh em mình. Tuy nhiên, cũng phải đau với nỗi đau của người khác, đồng thời xem đó là nỗi đau mình đang đối diện để cùng nhau hiệp sức mà vượt qua. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến mày. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác đều cũng vui mừng. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, từ câu 21 đến câu 26. Những tín hữu có đời sống thuộc linh mạnh mẽ, vững vàng, không phải vì thế mà tự hào cho chính mình, song cần cảm biết những anh em mình đang yếu đuối, non trẻ thuộc linh, để hướng đến chăm sóc, nâng đỡ để cả thân của Chúa không ai bị bỏ rơi, đuối sức mà gục ngã. Vì thế sứ đồ Phao-lô đã dạy, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Bài học áp dụng. Trải qua mọi thời đại, trong cộng đồng thuộc linh không phải lúc nào cũng toàn là những người mạnh mẽ, không cần đến sự quan tâm, chăm sóc của người khác. Sứ đồ Phao-lô trong vai trò lãnh đạo thuộc linh chăn dắt bầy chiên của Chúa, nhưng không phải vì thế mà ông không cần nhận lấy sự an ủi, nâng đỡ của người khác cho chính mình. Ông đã rất vui mừng khi anh em tại hội thánh Philip đã lo tưởng đến sự khốn khó của ông đang trong hoàn cảnh bi đát trước nghịch cảnh. Đó chính là mối liên hệ mầu nhiệm của những người đã được sinh ra trong nhà của Chúa. Lời kêu gọi hãy mang lấy gánh nặng cho nhau chính là sự thôi thúc mà Chúa muốn dục lòng chúng ta ngày nay khi đang sống giữa vòng hội thánh Chúa. Có những nỗi đau, gánh nặng nào anh em mình đang đối diện mà mình đã lờ đi không quan tâm đến? Có những sự chiến đấu, cô đơn nào của những anh em khác đương vất vả đương đầu mà chúng ta lại không hề hay biết đến? Đó có phải là sự vô tâm, chỉ chăm vào chính đời sống thuộc linh mình mà không đồng cảm với gánh nặng của những chi thể yếu hơn chăng? Xin Chúa cho chúng ta là những người kinh nghiệm và học biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã gánh thay gánh nặng tội lỗi cho mình, thì cũng hãy làm theo gương Chúa mà sẵn sàng mang lấy gánh nặng cho nhau để thân thể Chúa luôn được mạnh khỏe, từng đời sống những người con Chúa luôn được vững vàng. Theo thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 262 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa không cho ta một nơi trên trời chẳng